This is KBDT from Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi các chương trình của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ như thường lệ thì xin mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Chào Tiến Dũng trong buổi sáng cuối tuần, Tiến Dũng.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Radio 1160 AM. Gửi lời chào đến anh Dũng Nghiêm, anh Dũng Nghiêm khỏe không? Vâng, thứ sáng cuối tuần, thời tiết lại đẹp nữa ha.
Dũng Nghiêm vẫn khỏe, thời tiết vẫn rất là đẹp. Tiến Dũng cuối tuần có dự định làm gì không?
Chưa có biết nữa. Cuối tuần khi mà ngủ dậy rồi nướng chút rồi coi mình suy nghĩ coi hôm nay mình sẽ làm cái gì. Gọi là tính trước bước hôm tới. Nhưng mà Dũng Nghiêm sao có cái gì hấp dẫn không?
Nếu mà Tiến Dũng chưa biết thì Dũng Nghiêm cũng xin mời Tiến Dũng cũng như quý khán giả. Bắt đầu tối hôm nay và tối ngày mai tại Cali Sài Gòn Mall sẽ có cái hội chợ mùa thu. Có những cái chương trình văn nghệ đa văn hóa, đa sắc tộc, tức là những cái nước khác nữa chứ không phải chỉ riêng Việt Nam. Thái Lan, Lào, Campuchia, rồi có những cái trò chơi cho trẻ con, có chương trình thì hoa hậu biểu diễn, và đặc biệt là ẩm thực đường phố châu Á, có rất nhiều món ăn của các nước khu vực châu Á, rất là ngon, Tiến Dũng.
Tức là chỉ có tối nay thôi hả? Hay là
tối nay và tối mai từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm.
That's good. Những vị cũng nghe ha, quý vị có thể đến để gọi là mình cũng đi ra, không biết đi đâu thì chắc ngày mai Tiến Dũng đi làm vườn. Vâng, những em trước khi mà đi vào cái chương trình kinh tế tài chính buổi sáng ngày hôm nay thì Dũng xin thông báo lại. Ngày hôm qua Dũng có gửi thông báo là quý vị nào muốn tìm việc làm mà là về lĩnh vực nhà hàng mà tháng bắt đầu khởi đầu là 4.000 một tháng đó. Thì có một số anh chị em, cô bác gọi lại, nhưng mà Dũng nói lại là quý vị phải có một cái tay nghề, kinh nghiệm và biết tiếng Anh nữa. Chứ là 80 một tháng 4.000 hoặc là cái chuyện dưới quý vị đến giờ Việt Nam mới qua thì không thể nào làm được rồi. Tại vì cũng có nhiều cái inventory, những cái như là phải coi hàng hóa, rồi thiếu cái gì, order cái gì. Tức là những cái đó chúng ta phải cần biết, ít nhất phải biết được lĩnh vực về nấu ăn. Không cần phải nấu ăn lắm, nhiều phải biết về cái nhà hàng rent mới được quý vị. Thì quý vị có thể liên hệ 214-714-0128. Lương khởi đầu là khoảng 4.000 đồng một tháng và có benefit, có everything khác. Nên quý vị nào tiên nhắc lại, nếu quý vị mà không biết hay là mới chân ướt chân ráo qua đó, one leg dry, one leg wet gì đó, thì qua đây thì quý vị làm ơn đừng có gọi, vì chúng tôi không có nhận những người như vậy. Tại vì chúng ta at least phải biết tiếng Anh và có kinh nghiệm. Thì quý vị có thể gọi, cái số điện thoại mới nói với quý vị là 214-714-0128. Còn quý vị nếu mà bận thì cái người nhận điện thoại tên là Thu và sẽ rất là bận, quý vị có thể nhắn cái tin nhắn trước của Thu này sẽ gọi lại vị. Vâng, buổi sáng nay thì chứng khoán rất là tốt bởi vì cái report từ những nhà băng, cái earning income của họ rất là tuyệt vời. Và đây là cái bản tin mà buổi sáng thứ sáu làm cho cái weekend quý vị nó được better hơn. Vì thị trường khoán màu xanh thì chúng ta sẽ có tiền. Dow Jones lên 316 điểm, hiện tại là 42.770 điểm. Nasdaq thì lên 78 điểm, hiện tại là 18.360 điểm. S&P 500 lên 35 điểm, 5.815 điểm. Dầu thô giảm 50 xu, 75 đồng 35 xu trong thùng dầu thô. Đúng là dầu thô phải xuống, nhưng mà bởi vì những cái tài phiệt dầu thô, cái lợi dụng chiến tranh và bão ở Florida, họ đã gọi là họ ngưng, họ không có đưa cái dầu thô ra thị trường nhiều và làm dầu thô lên chút. Thật sự lên có mấy ngày là không gì, nhưng mà tin chắc là sau đó thì dầu thô sẽ xuống. Hiện tại dầu thô bắt đầu xuống trở lại. Vàng thì lên được 29 đồng 30 xu, 2.668 đồng 60 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm đã lên lại rồi tùy, 5.70, 30 năm là 625. Vàng ở Việt Nam mua vào là 82 triệu rưỡi, bán ra là 84 triệu rưỡi, cách nhau gần 70 đô. Bản tin đầu tiên thì US Producer Price Unchanged. Tức là cái giá cả của các nhà sản xuất không thay đổi vào tháng 9. Cái vấn đề này đã làm cho một cái làn sóng câu hỏi đặt ra rằng những cái report của chính phủ, từ cái unemployment report, từ cái CPI, tức là cái Consumer Price Index, hay từ cái inflation, từ cái PPI, có thật sự chính xác hay không? Cái lý do tại sao Dũng nói như vậy? Lý do vì ngày hôm qua, thì Bộ Thương mại cho biết rằng cái giá Consumer Price Index không thay đổi, inflation đi xuống, tức là đi lên, inflation tức là cái lạm phát đi lên một chút xíu, nhưng mà sáng hôm nay thì cái giá cả của nhà sản xuất không lên. Ví dụ xin đưa một ví dụ để quý vị có hiểu nha. Ví dụ bán cái ly 1 đồng, anh Dũng Nghiêm bán ra 1 đồng 2, tháng sau ví dụ vẫn bán 1 đồng, anh Dũng Nghiêm bán 1 đồng 25, vậy thì cái lỗi này là ai? Tức là anh Dũng Nghiêm tự động gouging cái price. Trước đây thì chính phủ yêu cầu những cái corporation phải làm ăn cho nó thực tế một chút, đàng hoàng, tức là đừng có làm giá cả gia tăng. Thì bây giờ cái bản tin này thì người ta nói rằng hello, người ta đập liền cái chính phủ, nói thẳng luôn là ông Biden và Kamala Harris nói hey look, cái giá cả chúng tôi không thay đổi, nhưng mà ngoài kia các nhà bán lẻ tăng giá, chuyện của họ, đúng không? Thí dụ chúng ta mua bây giờ, chúng ta đi ăn một tô phở 10 đồng. Qua 2 tháng sau, tô phở lên 12 đồng, lên 20%. Ủa sao lên vậy? Giá thẻ, ngò gì whatever, nó tăng giá, làm sao tôi bán giá được 10 đồng nữa, tôi có lời đâu được. Tôi không có lời. Thì đó là cái lý do ngày hôm nay mạnh ai để lên giá. Thật sự chính phủ cũng không phải là sai. Đôi khi cái giá cả của các nhà bán sỉ không lên, nhưng bán lẻ lợi dụng thấy bão tố, hàng hóa mọi thứ thiếu hụt, tua lên giá. Hay là cách đây vài ngày trước thì chúng ta biết rằng cái port, tức là cái bến cảng bị đóng cửa, thì làm cho người ta bắt đầu mua hàng mắc hơn. Nó gáp mấy ngày thôi mà nó đã thay đổi cái thị trường của Hoa Kỳ rồi. Thì người ta bán hàng mắc hơn, vì người ta phải mua mắc thì phải bán mắc, đúng không? Nhưng mà cái report, thí dụ xin quý vị hiểu như thế này, những cái report nó variant, tức là nó sẽ thay đổi liên tục, mình không thể nào đi theo một con đường chính được. Chẳng hạn như cái bản tin này thì làm thấy rằng nó rất là lệch lạc, nên chúng ta sống mà dựa lên những truyền thông thì chúng ta không thể nào mà stabilize cái cuộc đời, cuộc sống mình được. Nó sẽ như chiếc thuyền vậy đó, nó không bao giờ ngưng lắc. Thế thôi, ví dụ chỉ gửi bị những thông tin nào mà quý vị có thể suy nghĩ trước khi mình action, mình cứ thay đổi như nó như vậy thì rất là mệt mỏi. Biden là cha mẹ, cha đẻ của TikTok. Cái bản tin này mình thấy rằng wow, nếu mà đưa bản tin này ra thì mình thấy rằng cái nhân viên của Facebook, nhân viên của Twitter, nhân viên của Instagram, vân vân, nhiều cái nhân viên của các trang mạng xã hội sẽ rất là lung lay, chứ là ngàn cân treo sợi tóc đó quý vị. Lý do như thế này, Biden ngày hôm qua tuyên bố rằng sáng hôm nay chúng tôi chính thức gửi thư ra lay off 700 nhân viên ở Malaysia. 700 nhân viên, thật sự cái số này là số rất là nhỏ của tổng số nhân viên của Biden. Biden có tất cả là khoảng trên 110.000 nhân viên và trên 20 thành phố lớn toàn thế giới. Một cái nền tảng trade, cryptocurrency, everything, Biden rất là mạnh, cái gì nói về finance rất là mạnh, và họ own luôn cả TikTok luôn. Và 700 nhân viên TikTok sẽ bị lay off, và 700 nhân viên này ở Malaysia, họ có những cái gì vòi bạch tuộc, ngay cả Việt Nam cũng có nữa. Và những nhân viên này là cái trách nhiệm của họ là giám sát những cái TikTok được uploaded, tức là họ phải ý nói là cái dùng cái từ giám sát thì đúng không ta, review đó. Họ sẽ coi là họ review lại, giám định những cái email hay những cái video, short video để lên có nhạy cảm hay không, có phản cảm hay không, có đúng theo cái policy của TikTok hay không. Nếu không đúng thì họ lấy xuống và họ gửi một cái warning cho cái người mà làm TikToker. Thì 700 người này là chuyên ngồi để mà randomly review những cái video đó. Thì TikTok, Biden nói rằng không cần nữa, chúng tôi đã có cái hệ thống AI làm cái này dữ dằn hơn. Và ngày tối qua quý vị cũng biết anh chàng Elon Musk nói rằng quý vị có công nhận với chúng tôi rằng technology, cái brand của AI nó tốt hơn, nó lẹ hơn, nó thông minh hơn con người nhiều hay không? Yes. Chúng ta hãy cắt cái gì bây giờ ta làm bằng máy móc không điện tử mà nó chính xác vô cùng, đúng không? Đi dùng đồng ý. Nhưng nếu mà những người mà giám định những cái video này bị lay off bởi vì AI sẽ take over, và họ nói là nó làm chính xác từng chút một luôn. No, gọi là no mercy. Thí dụ cái gì mà nó sai một chút xíu thôi, nó cũng cắt cái rịch đi ra liền. Tức là nó rất là strict. Và những cái bản tin này đưa ra thì Dũng thấy rằng, Facebook có nha. Chúng ta bỏ lên Facebook, họ coi lại, tức là họ consent. Họ nói, cái này không đúng, tôi bỏ xuống và gửi email rằng, cái Facebook của bạn review lại lên là nó bị phạm luật. Hay là chúng ta làm YouTube cũng phạm luật. Hay chúng ta làm Instagram, nhiều lắm. Khi mà Biden thật sự đã đi vào cái lĩnh vực AI để mà kiểm định, cái từ này là từ kiểm định những cái video của quý vị đó, thì trong tương lai sẽ có nhiều người thất nghiệp. Yes, nhiều người lắm. Ai mà đang làm về cái công việc mà kiểm định video của họ outsource it. Thí dụ bây giờ họ có ở Việt Nam, họ mướn cả trăm người, cả ngàn người Việt Nam ngồi, anh chỉ cần ngồi đó coi giùm tôi, trả cho anh 10 đồng một giờ, sướng thế bà. Nhưng mà trong tương lai, chúng ta nên cần từ từ đi tìm cái chuyện nào học nghề trước đi ha, để sau này mà AI nó ra lẻ lắm. Nếu mà Biden mà sử dụng tốt rồi đó, thì Dung nghĩ rằng trong tương lai sẽ có nhiều người bị lay off nữa. Tối hôm qua thì mình cũng đâu coi cái chương trình gọi là show off trình làng cái Tesla. Và cái Tesla này nó gọi là Cybercab. Model 3 và Model Y. Nó hình thành ở ngoài y chang cái Cybertruck. Nhưng mà nó là cái model của Y and 3. Ý như mình nói là nó làm bằng sắt, bằng stainless steel. Và cái xe này sẽ được sử dụng là Cybercab, tức là cái gọi là Robotaxi. Không có người nào ngồi trong đó hết. Chúng ta chỉ cần bấm cái app đặt hàng giống như chúng ta thường đi Grab hay là đi Uber vậy đó. Cái xe nó chạy đến đón cái vị điểm A và drop off vị điểm B. Ok. Và cái xe này trị giá theo anh chàng Elon Musk này đó là không quá 30.000. Và trên đường chạy nó tự sạc pin qua cái hệ thống một cái map hoặc là qua một cái railroad. Railroad gì đó. Tức là chúng ta cái track on road đó. Quý vị nhớ là cách đây khoảng 80 năm, 70 năm về trước là cái công nghệ này đã có ở Mỹ rồi, cả châu Âu nữa. Tức là cái xe bus chúng ta đi đó, nó có cái cọng dây điện ở trên đầu, nó chạy xe hết lửa đó. Là cái này nó giống như thay vì nó trên đầu mà nó ở dưới. Tức là cái xe này nó sẽ chạy, nó sẽ sạc pin theo cái system giống như vậy. Thì không cần, nó gọi là wireless. Cái vấn đề như thế này, sáng nay cổ phiếu của Tesla xuống gần 22 đồng. Bây giờ còn 17 đồng 64 xu minus. Lý do tại sao thì biết không? No interest. Người ta không thích. Người ta nói là chú nhìn chẳng có gì hấp dẫn hết. Tại vì BYD đã có rồi. Rất là rẻ. Rẻ vô cùng. Mà tiểu bang California là đã ký một cái green line cho công ty BYD Trung Quốc thực hiện những cái xe taxi không người lái 7 năm ở bên California. Và anh chàng Elon Musk này nói rằng cái xe mà robot này đó, taxi này, nó sẽ được chạy ở tiểu bang Texas và tiểu bang California thử nghiệm vào năm 2026 và sẽ được đại trà chạy tất cả các tiểu bang khác vào năm 2026, không có được vượt qua 27. Tức là anh nói là anh suy nghĩ 25 giờ thử và năm 26 sẽ chỉ đại trà, nhưng mà không có được quá năm 27, tức là cuối năm 2026 là những cái taxi robot này sẽ được chạy khắp Hoa Kỳ. Và năm sau sẽ được chạy thử nghiệm ở tiểu bang Texas và tiểu bang California. Chiếc xe này hoàn toàn không người lái chứ thưa quý vị. Bản tin cuối cùng buổi sáng nay, hai cái bản tin rất là quan trọng. Consumer Report. Theo cái bản tin này thì theo cái ý kiến của những người tiêu dùng thì họ yêu cầu chính phủ nên ban cái walker. Cái walker con nít đó. Tôi nghĩ là cái gọi là những cái walker cho những cái đứa nhỏ mà nó vô cái chân mà nó đẩy đẩy vòng, mới biết không? Cái lý do như thế này, các quý vị. Thứ nhất là Canada đã ban rồi. Trong 2 thập kỷ, Canada đã thu gom lại những cái data mà những đứa trẻ bị thương đó. Nó bị thương nhiều hơn là nó đi được. Wow! Và họ ban luôn. Nếu ở Canada thì cái walker này hoàn toàn biến mất trên thị trường nha. Không có được bán nữa. Và nước Mỹ, American Academy Pediatrics, tức là AAP đó, tức là về hiệp hội của di động hả? Thì không biết pediatric là di động đó. Thì họ yêu cầu, họ push rất là nhiều lần chính phủ ban, tức là cấm bán cái walker này trên thị trường nữa. Nhưng mà đến ngày hôm nay vẫn còn. Cái lý do như thế này. Họ nói cái số lượng thương vong và bị thương tích ở vùng đầu là đa số những đứa trẻ này dùng cái walker đi và rớt xuống cầu thang. Thí dụ đồng ý nha, có ở Việt Nam mà đưa vào ở bên Pennsylvania, có cặp vợ chồng đó đứa trẻ nó rớt xuống và đầu bị méo luôn, và sau này họ chỉnh, bác sĩ Mỹ nó chỉnh là được, cái đi cái walker mà dạ villa cho tiếng này lót bằng cái gỗ đó, chạy đấy đâu có đánh được đâu, rớt xuống cầu thang luôn, mà cầu thang là rớt xuống basement là nó có là basement là nó bằng xi măng, nguy hiểm vô cùng. Và họ cũng đưa ra một cái thống kê luôn là every year cái số trẻ con mà bị té cầu thang khi sử dụng cái walker này nó tăng lên. Giữa năm 2021 đến năm 2023 là 2 năm đó thôi, có average là 2467 đứa trẻ 5 tháng tuổi đã nằm bệnh viện bởi vì sử dụng cái walker, jumper, exerciser. Và theo cái thống kê này thì họ nói rằng Hoa Kỳ nên ban, không có bán cho sử dụng cái walker nữa. Sau khi đó, song song, bản tin họ đưa ra luôn, Fisher Price record trên 2 triệu cái swing. Thì biết cái swing này á, là lúc trước đây nó đã bị recall rồi, có nhiều đứa trẻ đã tử vong rồi. Khi mà họ sửa lại, modify, sửa lại, thì bây giờ nó bán 160 triệu đồng, lại bị recall một lần nữa vì có 5 đứa trẻ đã tử vong. Và từ năm 2012 đến năm 2022 đó, đứa trẻ tử vong là từ 1 đến 3 tháng. Cái này vẫn còn bán đại trà, bán trên Amazon, bán trong những cái cửa hàng gọi là bán cũ đồ cũ đó. Cái lý do như thế này, cái người phụ nữ đó khi mà họ có đứa con mà đứa con khóc quá đi, họ đi làm việc không được, họ phải bỏ nó xuống cái switch với cái giỏng vậy, lắc qua lắc lại, cái để chở nó ngủ thì mình đi làm việc. Nhưng mà không ngờ cái nó lắc mạnh quá đó, cái nó lật lại thì đứa trẻ 1-3 tháng tuổi họ nó đâu có biết lật, nó nằm đó, nó ngợp và nó chết luôn. Đau lòng lắm cái quý vị, nên quý vị có hai cái vì nhớ cái sử dụng cái walker không nên sử dụng, cái thứ hai là cái switch là cái giỏng mà lắc đó, của điện tử đó, cắm điện vô lắc đó, không được sử dụng. Thôi còn một phút ngủ nữa Dũng gửi luôn là Social Security Cost of Living Adjustment. Chính phủ ơi, tại sao lại đối xử với người lớn tuổi như vậy? Sau khi mà chính phủ coi xem xét lại là inflation hiện tại là còn 2.3 thì họ tăng lên 2.5. Tức là năm tới quý vị sẽ nhận cái check, quý vị có thể được 50 đồng hơn. Quý vị nào mà sử gọi là senior citizen nhận cái tiền mà về hưu trí đó thì chúng ta sẽ nhận 50 đồng hơn. Lý do vì chính phủ đã điều chỉnh được cái giá lạm phát. Nhưng cái vấn đề như thế này, AARP, tức là ông này là CEO của Joanne Chirkin, ông cho biết như thế này. Cái inflation năm ngoái đến năm nay và năm trước kia cũng vậy, những cái người, nó gọi là những người retire, tức là những người mà về hưu đó, họ vẫn còn rất là suffer khi mà cái giá cả hoàn toàn nó không có như là chính phủ nghĩ. Xăng cũng vậy, đồ ăn cũng vậy, tất cả mọi thứ khác đều cái giá nó tăng lên. Theo ông cho biết cái data của công ty AARP đó, thì những cái người lớn tuổi, những người senior citizen 65% là mỗi tháng họ chi tiêu ít nhất là 2.000 đồng. Nhưng mà tiền chính phủ gửi là 1.600+ đó thì không biết. Nó increase 55% so với năm 2023. Tức là số người này họ tăng cái chi phí họ lên. Vậy thì cái inflation vẫn còn gọi là nó limbo, vẫn còn bay vòng vòng đâu đó, nó không có đi hết. Nên chính phủ cũng rất là khôn. Họ đưa cái report ra, hey, lạm phát 2.3, tôi cho anh 2.5, anh muốn gì nữa. Nhưng thật sự ra 2.3 là họ dựa lên một vài món hàng thôi. Nếu mà nói về insurance, không phải 2.3 được. 45-50% insurance nó lên. Insurance nhà, insurance xe, insurance bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe, everything nó go crazy. Bởi vậy, nếu mà lên 2.5 như vậy để cho vuốt giận người dân thôi, chứ nếu mà để sống đủ đó, thì người dân Hoa Kỳ phải dựa lên những cái tiền saving của mình nữa. Như anh Ví Dụng cũng khuyến khích vì rất là nhiều là chúng ta nên save money. Sau này quý vị có nhận tiền hưu trí đó, mà cái tình trạng giống như vậy nữa đó, gặp cái chính phủ buồn nhịn như vậy đó, thì quý vị cũng sẽ bắt đầu gặp khó khăn. Thì khi khó khăn như vậy họ đưa tiền vì không đủ, thì chúng ta phải rút tiền saving ra để mà gộp lại để mới đủ chi tiêu cho cái đời sống của mình. Và hiện tại bây giờ chúng ta đang sống trong cái hoàn cảnh như vậy, kính thưa vị. Xin trở lại Dũng Nghiêm.
À, vâng, cảm ơn Tiến Dũng. À, nói về cái robot taxi của ông Elon Musk á, thì nếu mà sau này cái loại xe này nó thịnh hành á, với giá rẻ như vậy thì nó sẽ tạo làm cho thêm một số lực lượng lớn, những người chạy Uber sẽ thất nghiệp nữa, tức là cái lực lượng lao động này sẽ tăng lên nữa, tức là không có nhiều người chạy Uber. Nhưng mà hỏi Tiến Dũng rằng nếu mà cái xe này nó đang sắp tới nó sẽ triển khai ở Texas thì Tiến Dũng có dám leo lên ngồi cho nó chở đi lung tung không?
Bình thường anh Tiến Dũng sẽ lên chứ, nhưng mà Tiến Dũng đâu ở Mỹ là Dũng ít khi nào đi taxi nữa, mình có xe nên ít khi nào taxi, nhưng mà Tiến Dũng cũng thấy là bình thường cũng thú vị chứ. Tại vì hy vọng là mình sẽ điều chỉnh được cái tốc độ của nó. Mình không biết, nhưng mà lên xe đó mình chỉnh thì nó chạy. Nhưng mà như anh Elon Musk hôm qua anh nói là cái xe này nó thông minh hơn người. Thế là nó chạy, nó phải gọi là nó né này né kia. Thì Dũng cứ ngồi, nói chung ra thì đi là đoạn ngắn vậy thì ok, không sao hết. Nhưng mà nếu mà đi xa thì Dũng nghĩ là mình tự điều khiển cái xe mình nó hay hơn. Nếu mình muốn làm gì, mình gần đi đâu mình đi, mình muốn you know, đi chạy vệ sinh đi nào thì ok hơn. Còn nếu mà đi vào thành phố mà kẹt lắm đó thì cũng nên book chuyến đi thử nó như thế nào. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không quên chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày sau cuối tuần thì là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng thứ hai tuần sau cũng trên làn sóng 11:60 AM.